những kinh này một trong những bộ kinh nó rất là bình dị, rất là thực tiễn, chứ không phải như Hoàng Nghiêm. Hoàng Nghiêm nói có vẻ không phải là cảnh giới của cái người phàm phu, mà nói chuyện nó là biến hóa thần thông, rồi một thân biến đi vào cái lỗ chân lông này, hiện tại đồng tử ngồi lỗ chân lông của Đức Tổ Hiền mà đi hoài nghĩa là vô lượng kiếp mà không hết một cái lỗ chân lông. Và tưởng tượng không phải là cảnh giới của mình nữa, mình có thực tế thì không, thực tế mình cứ như đây thì làm được lợi mình lợi người, rất là bình dị, rất là thực tế. Đây là Bồ Tát này là mình đang đứng hai chân ở trên mặt đất, mình là người của cõi hiện thực, chứ không phải là mình cũng cõi mà hoàn toàn bất khả tư nghi, hay là như ngài Thí Siêu giảng về Di Ma Cật, câu chuyện của ngài Di Ma Cật không, đem cái là đưa bằng trên bàn tay mà đem cái cổ bất động, cổ Phật bất động không, cổ A Đức Từ Phương Tâm, cổ Phật A Xúc, để cổ tập trên bàn tay mà đưa vào cõi Ta Bà không, mà những người ở trong đó, những chúng sinh trong đó, người ta không biết là đang mình đang cõi Ta Bà. Đó là cái thần lực bất khả tư nghị của Bồ Tát. Thành ra mặc dù mình không muốn khoe khoang thần lực, nhưng mà giả sử quý vị đến cái trình độ đó, quý vị có thể làm điều đó, không phải để khoe khoang, nhưng mà có thể làm được như vậy. Đem một cái hạt cải, một cái túi núi Du Di mà to cao đến 10.000-8.000 do tuần mà để vào trong hạt cải thế này, ví dụ như vậy, hạt cải chút xíu vậy không, hạt cải lớn bao nhiêu, hoặc hạt mèo, hoặc thể hạt, hoặc đó hạt, hay nghe nói thì chắc chưa thấy rồi mà, thể gì vậy? Mô Phật hiện tại. Ồ vậy hả? Biết làm mù tạt không? Biết làm mù tạt không? Không hả? Đang nhớ là cái mù tạt là bằng hạt cải rau xanh đó. Rất là hay. Cái người Nhật thích lắm. Bên Đài Loan. Ở đây cái mù tạt của Mỹ nó màu vàng. Còn mù tạt của người Nhật á, nó xanh như là lá cải. Họ ăn một cái nấm giấm thông lên luôn, cây thông liền. Mình hăng trên nó mất cái cây, không, mình giữ không nổi. Mọi người tàu thích ăn, vì là ăn thử Nhật. Người Nhật thử tàu ở Đài Loan. Ở đâu? Cũng thích ăn đó à? Khó à? Mình Việt Nam có làm không?
Không có. Cái xanh cây đó.
Đúng rồi. Còn cái vàng là không cây, cái khu Mỹ không cây. Người nào mà cũng bị thôi, bị nghẹt mũi là ăn cái nào không liền. Đó là cái vấn đề của mình. Thì nó từ giảm đến cái trang 101. Để đọc từ trong trong tâm hấp thiện nam tử, Bồ Tát có bốn việc không thể nghĩ bằng. Một là có thể đem vật yêu quý bố thí cho người khác. Một vật mình thích, vật mình ăn rất là yêu thích. Cái thường chúng sinh đó, vật gì mình không thích, mình không thèm, mình không còn cần dùng nữa thì mình cho mình bố thí cho người ta. Hai là tuy đầy đủ phiền não mà vẫn nhẫn được việc ác. Vẫn đầy đủ phiền não mà vẫn nhẫn được việc ác. Thì đó là bất khả tư nghị. Ba là thấy đại chúng chia rẽ, có thể khiến hòa hợp. Thành ra cái người mà Bồ Tát là luôn luôn nói lời chân thật, lời hòa hợp, đem cho người ta làm lời sự tin tưởng, cho người ta tăng cái niềm tin, chứ đừng có làm cho người ta chia ra lại rẽ phân tán. Bốn là dù lúc sắp chết, nếu thấy người ác liền nói pháp để chuyển đổi họ. Dù lúc sắp chết, nếu thấy người ác liền nói pháp để chuyển đổi họ. Ngài Ngô có câu đó. Kỳ điểu tương tử, kỳ điểu tương tử, thì kỳ thân giả ai mà kỳ nhân tương tử, kỳ ngôn giả thiện. Tức là con chim mà nó sắp chết, cái tiếng kêu rất là bi thương. Còn con người ra lúc sắp chết thì thường thường nói được những lời rất là thiện. Thì nếu mà cái người Bồ Tát này mà cái năng lực của họ, dù là họ dù sắp chết chăng nữa mà họ gặp một người ác, họ vẫn có thể nói pháp để chuyển đổi cái người ác đó. Thành ra đây kêu là gì? Đến lúc cuối cùng mà vẫn còn có thể làm đỡ chúng sinh, chứ không phải là thấy mình sắp chết rồi buông xuôi, sao tôi đâu ích lợi cho ai không. Bồ Tát không bao giờ non có cái tâm mà tự ti như vậy, luôn luôn nghĩ mình là người có thể đóng góp, là người có thể làm lợi ích, và luôn luôn thấy được ý nghĩa của cuộc đời mình. Thật sự là cái sự hiện hữu của thế gian, trên thế gian của mình nó là một ý nghĩa đàng hoàng, nó có ý nghĩa chân thật. Mình phải quán sát mình là một nhân vị, một người có thể làm đỡ cho chúng sinh, không được có vì một cái già chướng ngại nhỏ rồi nó buông lung hoặc là buông xuôi, cái đó không nên. Lại có ba vị không thể nghĩ bàn, một là thường bỏ rất tất cả phiền não, thường bỏ rất tất cả phiền não. Hai là ở trong phiền não nhưng vì chúng sinh nên không xả bỏ phiền não, thì rồi thầy giảng rồi, tức là cũng như Bồ Tát, ví dụ như vì một cái gì lỡ cho chúng sinh mà có thể gây tạo phiền, gây phiền não, không? Tức là làm những việc phiền não, tức là ví dụ như sát, không? Ví dụ như nói Bồ Tát Thích Ca đó, lúc mà còn trong quá khứ, ông đang ở trên thuyền thì ông cướp nó định là giết hết 500 người trên thuyền, nó đoạt tài sản lên trên cái thuyền đó, thì Bồ Tát biết trước điều đó, không? Thì trước khi cái thằng ăn cướp ra tay thì Bồ Tát giết nó trước, để cho làm sao vậy, để cho nó khỏi tạo lên cái nghiệp ác. Mà nếu mà nó giết 500 người nó xả đọa vô gián địa ngục, thì Bồ Tát biết rằng mình giết thằng này mình cũng phải đọa địa ngục mà thôi, nhưng Bồ Tát sẵn sàng vì một người khác mà đi vào địa ngục chứ không để cho người ta đi vào địa ngục. Nhưng mà khi mà giết á thì không có tâm, không có khởi tâm sân phận, không có khởi tâm hơn thua, mà thứ nhất là phải khởi tâm khổ thẹn. Rồi bởi vì mình không còn cách nào hơn, không có phương tiện nào khác hết, bởi vì nó sẽ không nghe, nó không biết cải thiện, thì bây giờ phải dùng phương tiện để làm cho nó không có phạm vào tội vô gián, và đồng thời không bị chết 500 mạng người một cách oan uổng. Thì là vì chúng sinh mà không phải bỏ phiền não. Ba là dù đầy đủ phiền não và phiền não nghiệp mà vẫn không dám buông lung. Cái là nói mình nói những chuyện mà đã đầy đủ phiền não và phiền não nghiệp thì dĩ nhiên là mình không buông lung, mình cũng buông lung, nhưng mà vẫn không dám buông lung, tức là cái tại sao vậy? Vì cái tâm Bồ Đề còn. Thành ra quý vị mà giả sử mà thoát được cái tâm Bồ Đề đó, không? Thì trong muôn ngàn vạn kiếp vì không có đọa ác đạo, đó là sự thật là vậy. Từ khi những người có nguyện lực vào trong tâm ác đạo nên cứu chúng sinh, thành ra Bồ Đề Tâm mà phát một cách chân thật rồi đó, thì nhờ cái lực của Bồ Đề Tâm mà tất cả chướng ngại cũng làm chướng ngại quý vị được hết. Rồi đến đó thì giảng đến đó kìa, thì rồi bây giờ nó tiếp lại có ba việc không thể nghĩ bàn, tức là một cái hành động á, nó có ba cái thời kỳ, trước khi mình làm việc đó, trong khi mình làm việc đó và sau khi mình đã làm việc đó. Thì đây là cái hành động này luôn luôn có ba giai đoạn. Một là lúc muốn bố thí tâm sinh vui mừng, tức là lúc chưa bố thí chỉ muốn nghĩ đến chuyện bố thí thì tâm sinh vui mừng. Hai là trong lúc bố thí, tức là lúc mình đang cầm cái vật mình bố thí cho người kia, thì chỉ vì người, anh chỉ vì cái đối tượng của mình mà không cầu quả báo. Thứ ba là lúc bố thí xong tâm thường an vui, không sinh hối tiếc. Cái này thường thường mình không có điều này. Lúc chưa bố thí thì mình do dự, lúc bố thí thì mình cầu quả báo, mà lúc bố thí xong thì mình hối tiếc. Đó là người chúng sinh nói như vậy. Chúng ta đang lúc hồ khởi, không hồ khởi cầm tiền bố thí cho mẹ, không bố thí xong họ bức rất sợ, còn nãy bố thí nhiều quá cho 5 đồng nữa là tự nhiên họ cho 50 thì hết tình, muốn đòi là không dám đòi, không bức rất mẹ mấy ngày của không yên, không có lấy cái thường trong Phật, không thì đã hồ khởi mà, đã hồ khởi thấy người ta làm cũng muốn làm theo, hay là muốn thắng người ta, thắng người kia. Thì sư cô có kể chuyện đó, để cái sổ vàng cái bà này vô với ký 500 cái bà, họ kêu cái bà tôi ngàn, ví dụ viết bự lên, thầy đạo xuất luôn chị vô ký 5 chỗ, sợ gì số ngàn trống, trống ngàn triệu gì sợ, mình đâu mình có 50 thì mình cũng 50 tấm mình thành thôi. Thì sư cô cũng đọc nhưng mà đang ném bỏ với tụi bước xuống 500, thấy không, ngồi một bà gì mặc hạnh, không tôi mặc hạnh. Đây là ba việc không thể nghĩ bàn của Bồ Tát, tức là bất cứ hành động nào, hay là trong cái mà khi mà mình trong giới luật cũng vậy, khi mình phạm một điều giới luôn luôn tính kể ba thời kỳ, trước khi mình phạm giới, đang lúc mình phạm giới và sau khi mình phạm giới. Thì cái tội mà phạm giới nặng nhất đó là trong lúc chưa phạm giới là tâm suy tưởng tính toán dự mưu, tức là cái tiếng Anh gọi là premeditate, ha, thì ngũ phân cấp làm sao mà giao sao cái đi đường giao như thế nào cho nó ngõ hay là làm sao, rồi lúc mà nó là tâm giết rồi tâm cực kỳ hung ác, ví dụ vậy, sau khi chết rồi giết rồi thì vui mừng phấn hở, cái đó là không thể cứu được, cái đó là không thể cứu được, đó là cái nghiệp là đọa vô gián. Mặc dù có thể cái đối tượng giết là một vật rất là tầm thường, còn ví dụ như trong một trong ba thời mà mình có thể khởi tâm hổ thẹn sám hối thì cái tội đó không cứu được, không thể cứu được. Nên là tại sao mình có cái tâm tầm quý đó, nếu mà không có tầm quý là không thể nào học Phật được. Nhưng tức nhất là tại nhất là cái mà biết mình là nổi rồi mà còn vững vàng vì tự ái mà vơi vơi tự đắc, không biết hối cải, không hề thực khởi một niệm mà cái là hối hận, không có hối hận, mà còn nó tỏ vẻ mình nó là người ta đây nghe là cũng sợ nhân quả thì đó là cái là thiệt là ngu si, thấp thức nhân quả. Rồi cái câu cuối cùng kết luận thì Nam Tử Bậc Đại Bồ Tát lúc tu hạnh như vậy, tức là những cái hạnh trên đây nè, những người nói Đức Phật nói trong cái phẩm thứ 9 này nè, bất cứ hành hạnh nào thì phải nên tự quan sát tâm mình. Tôi là Bồ Tát giả dân hay Bồ Tát thực nhẽ, thì bây giờ mình làm cái gì cũng vậy, mình bố thí cũng vậy, mình đi chùa nghĩa là tu học cũng vậy, mình nên quán luôn luôn quán sát mình đi với, đến đây với mục đích gì, có phải chỉ chân thực muốn tu hành chỉ có những động cơ khác, bố thí cũng dường cũng vậy, là tự luôn luôn quán sát tự tâm của mình, không? Chúng sinh nếu làm được những việc như vậy, nên biết đó là Bồ Tát thực nghĩa, tức là Bồ Tát những việc nào, những việc mà có thể quán sát tâm của mình và khi làm những tâm chân thật, mặc dù không làm việc lớn, không bắt buộc phải làm những việc mới làm kinh khủng kinh thiên động địa mới là Bồ Tát thực nghĩa, những chuyện rất là bình thường bình dị, rất là nhỏ mỗi ngày. Dù đi mà thí dụ như chú ý mà thí dụ như chân mới vừa đưa xuống sắp sửa đạp kiếm mình dở qua vì thương xót chúng sinh được, khi mình qua chỗ khác không đạp nó, mặc dù không ai khen mình, mặc dù không có người nào lại kêu đăng chụp hình đăng báo, nhưng mà cái đó là cái hạnh thuộc từ bi Bồ Tát, chứ không phải thấy người ta thì đồng bộ như dữ nhớ mình đều thấy phải cái kêu vui chặt chà chết luôn thí dụ vậy. Cái đó không nên. Thật ra cái gì cũng là cái mà khi mình ở một mình á, nó là nguy hiểm nhất. Bởi vì không có ai thấy mình đó, thì mình dễ buông lung. Thành ra tiếng Hán có câu là thận kỳ độc. Thận kỳ độc tức là cẩn thận lúc mà mình ở một mình. Độc này là một mình. Độc thân, độc cô, độc. Thấy không? Đơn chiếc thận, cẩn thận lúc mà mình đang ở một mình. Thì lúc đó mình dễ buông lung. Thấy người ta thì làm bộ khép nét thì là giống như một tác thiệt nghĩa không giống như một tác thiệt nghĩa, nhưng mà lúc mà một mình thì là lúc đó là giả danh, mà thì giả danh thì Nam Tử Bồ Tát có hai hạng mà cũng là cũng câu này là khuyến khích Bồ Tát tại gia, một là Bồ Tát tại gia, hai là Bồ Tát xuất gia. Chữ hạng này nó không phải là chữ xấu nha, nhưng mà Việt Nam mình dùng thành chữ xấu, thứ hạng người này, thứ hạng người kia, nhưng thật sự chữ hạng nó chỉ là hàng lớp thôi. Bồ Tát xuất gia làm những việc ấy, điều này không khó. Bồ Tát tại gia làm những việc ấy, điều này mới khó. Tức làm gì? Làm công việc Bồ Tát thực nghĩa. Có. Vì sao? Vì người tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Làm gì ác duyên ràng buộc không? Thầy thấy rõ ràng rất là nhiều ràng buộc. Ở ngoài trời rất là khó. Ở trong chùa thì nó mấy thầy ngồi thì sẽ đơn giản không, chứ ở ngoài đời thì cái bôn ba bôn chen, muốn mình muốn mà không được, những gì mình không muốn thì nó tới. Dường như ngay cả muốn khởi tâm muốn làm việc thiện, muốn cúng dường tam bảo hoặc có năng lực tài chánh, hoặc là có thầy nữa tôi có đạo hạnh muốn tạo chỗ cho thầy đó để ẩn tu, cũng không có tài chánh, không có phương tiện, bởi vì mình tu không tu phước, thành ra mình phải tu giống cậu phải ráng tu phước mà được. Tu phước muốn mình giống nhân cúc của độc vậy đó, vì nào sao tăng nào ấy là mình muốn ấy là khởi tâm khê xây cái tịnh xá cho ngài thì dễ dàng, thấy không? thì hiện ông cũng không được lần thể hiện, thì hiện được cái hành bố thí. Bố thí chỉ như mà nếu mà một cái người mà tập phòng phu mà phải sử dụng phòng phu phòng thường thì không có làm nổi đâu. Ông mà có cuộc đọc mà bố thí nó ông nghèo, ông bố thí hết tài sản sạch luôn, bố thí tài sản sạch luôn. Nhớ ông thầy có kể câu chuyện ông là lần trúng đuổi mà còn chỉ còn chút cháo, một chút gạo mà nấu cháo. Thế là bắt đầu thể hiện cho thầy thử thị để mà sinh để thử luôn đó. Mình có trôi luyện, mình có thử thách, mình biết được là mình giả mà thì mình mà giả là biết liền. Thì hiện mình còn nồi cháo mỗi múc múc còn bắt đầu bắt hai thứ hai rồi nhanh nhau chừng mà mấy thầy sao mà phiền quá đi mất. Thì thế là tiền mấy thầy có thần thông biết tôi nghèo đi nó còn lớn nên là làm phiền thấy không, lúc mà rớt đài liền hiểu không. Mình cái là gì đến chỗ cuối cùng rồi mà khớp có cái tính cái nát cuối cùng của mình thôi mình đã thất bại vậy đó. Không đi nếu mà chạy chạy 50 vòng mà còn sắp sửa đến còn cái gì cái đích còn có một mét một thòng mà nó thất bại rồi. Bây giờ đó là xong chính những cái chính là tâm kiên cố của Bồ Tát Thực Nghĩa. Bây giờ qua đến phẩm thứ 10 à, những cái phẩm này nè, phẩm thứ 10 là lợi mình lợi người, phẩm thứ 11 là trang nghiêm mình và người, phẩm thứ 12 trang nghiêm phước đức trí tuệ. Đó ba phẩm này là phẩm mình nên đọc thường thường. Đây là những cái học những cái mà phương cách những cái kỹ thuật để mà làm một cái việc Bồ Tát, vì lợi mình lợi người. Như Đức Phật nghe xong khi ông hiển sinh này, sau khi nghe Đức Phật giảng xong cái phẩm hạnh của một vị Bồ Tát Thực Nghĩa thì về làm phổ đề khác. Hiện sinh bạch Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, Bồ Đề là gì? Đạo Bồ Đề là gì? Bồ Đề, ai giải thì nghe được Bồ Đề và Đạo Bồ Đề. Ai có nói sao nó là cái gì? Nếu mà nghe cái câu giải thích của Đức Phật mình cũng không hiểu được Đức Phật nói cái gì. Để thầy đọc câu trả lời của Đức Phật đã. Đức Phật dạy thiện nam tử, xa lìa Bồ Đề không có đạo Bồ Đề, xa lìa đạo Bồ Đề không có Bồ Đề, đạo Bồ Đề tức là Bồ Đề, Bồ Đề tức là đạo Bồ Đề. Ô Phật thiết mà Phật còn giảng gì vậy? Đấy không hỏi Bồ Đề là gì, đạo Bồ Đề là gì đâu, đó là xa lìa Bồ Đề không có đạo Bồ Đề, xa lìa đạo Bồ Đề không có Bồ Đề, đạo Bồ Đề tức là Bồ Đề, tức là cái câu này giống như thiền đó. Ô Phật vậy là cuối cùng cái Bồ Đề là gì, đạo Bồ Đề là gì? Bồ Đề là gì, đạo Bồ Đề là gì? Mình nói lại một cách rất là tinh giảng gì đây. Lúc thì chiếu, lúc thì biến, lúc thì biến, lúc thì chiếu, hay vẫn còn, ha. Bồ Đề, Bồ Đề là quả, đạo Bồ Đề là nhân, đạo Bồ Đề là con đường đi đến Bồ Đề, là đạo, tương đương với chữ diệt, chữ đạo, khổ tập diệt đạo, diệt tức là bồ đề, tức là quả, quả bồ đề, đạo bồ đề tức là đạo chứ không được đi đến bồ đề. Bây giờ Đức Phật giảng một câu ý nghĩa thông sâu, xa lìa bồ đề tức là xa lìa cái quả thì không có nhân, cái đạo bồ đề tức là không có con đường đến bồ đề, mà xa lìa đạo bồ đề tức là xa lìa cái nhân thì không có bồ đề, tức là không có quả. Đạo bồ đề tức là bồ đề, quả được nhân tức là quả, bồ đề tức là đạo bồ đề, quả tức là nhân. Bên tu tiểu thừa quả là quả, nhân là nhân. Còn bên đại thừa không có. Lúc mà quý vị đang tu nhân tức là quý vị đang ở trong quả, quý vị đang có chứng quả rồi là quý vị vẫn ở trong cái giai đoạn tu nhân. Ví dụ như các vị đại bồ tát không như là Quan Âm, Hổ Hiền, Nam Phù, các ngài đã chứng bồ đề rồi nhưng mà các ngài vẫn tu đạo bồ đề, thì quý vị tu đạo bồ đề để cho biết rằng quả với không phải là bên tiểu thừa quan niệm nào. A la hán là thôi không còn cái gì để học nữa, không còn thọ thân hậu hổ, không còn đời sau, tức là tất cả phận hạnh dĩ lộc, phải không, sự nghiệp đã làm xong chưa, xong thanh văn chưa làm xong vậy đó. Nhưng mà họ cảm tưởng là họ đã xong rồi, họ đã trở về nhà rồi, họ có thể an nghỉ rồi, phải không, vượt hơn tất cả quả vị của thanh văn duyên giác gọi là bồ đề. Tức là bồ đề này là chi? Vô thượng bồ đề, tức là vượt tất cả quả vị thanh văn duyên giác là bồ đề, tức là đạo quả quả Phật, phải không, cũng là đạo bồ đề, tức là con đường đi đến bồ đề, tức là nhân. Thành ra thực sự quý vị tu nhân nhưng mà quý vị đang ở trong quả, bởi vì là sao vậy? Nếu mà đại thừa, đại thừa thì quý vị đã có Phật tính, đã có cái năng lực, cái chủng tử để thành Phật. Bây giờ quý vị chỉ cần tu nhân thì quý vị sẽ thành cái Phật quả, thấy không? Thế này nè, đạo thì giờ đây giải thích qua Thái Hư nè, là chỉ cho pháp tu nhân để chứng bồ đề, như đạo đế trong pháp tứ đế, thấy không, tức là tứ đế có khổ tập diệt đạo, diệt tức là quả bồ đề, đạo tức là nhân, bồ đề tức là bồ đề đạo, thấy không. Chẳng qua theo ý nghĩa của đoạn văn này quán xét, đạo bồ đề cũng tức là quả được chứng đắc, được thành tựu. Và bồ đề lại là trí tuệ có thể chứng đắc, có thể thành tựu. Thành ra quý vị hãy từ từ, cái quyển kinh này có sâu, có cạn, thấy không? Từ lập trường lý trí như bất nhị, như là gì? Như là giống như, như nó đã như vậy rồi, bổn lai nó đã như vậy nữa là như. Còn trí là cái công năng, là cái công dụng để quán xét, để chứng đắc cái như như, đúng không? Thì đang nếu mà trong lực vật trường mà bất nhị đại thừa đó, thì trí tức là như, như tức là trí, không? Thôi giờ nói từ giảng ha, từ giảng nghe, không? Cái là nói sơ sơ về cái bát nhã, Đạo Bồ Đề được chứng đắc và Bồ Đề trí có thể chứng đắc, không một cũng không khác. Cho nên nói Bồ Đề tức là Đạo Bồ Đề. Đạo Bồ Đề được chứng đắc tức là Bồ Đề và quả. Bồ Đề trí tức là phải trí tuệ để có thể chứng đắc cái Bồ Đề đó. Còn trí và cái quả nó không khác, không hai mà không khác. Phải không? Nó không thể cách tách lìa được. Phải không? Cái Bồ Đề ở đây đó là quả vị vô thượng Bồ Đề của Phật, cho nên nói là vượt hơn tất cả quả vị của thân văn và diệu giác, phải không? Bây giờ ông thiện sinh này nè, lấy thì hiểu gì không? Lấy thì lấy gì không? Thì ông hiểu chút chút là giống như ông thiện sinh này rồi, không ngân, nó không hỏi xong, không ngân, nó không biết Đức Phật nói gì, bỏ tiếp. Ông giống như cái gì đó, ngồi nói với Phật nói gì ông hiểu vậy. Ông mới hỏi tiếp. Kính bạch Đức Thế Tôn, đạo quả của thanh văn duyên giác tức là Bồ Đề, tức là đạo Bồ Đề. Tại sao gọi là vượt hơn? Ông ngạc nhiên. Bởi vì trong cái quan niệm của tiểu thừa đó, mà cái vị A-la-hán thì chứng cái quả vị đó nó giống như Phật, Đức A-la-hán, các vị A-la-hán và Đức Phật. Theo tiểu thừa quan niệm thì chúng ta không bị khác biệt. Nên là nói tụ chung là Đức Phật cũng chỉ là một A-la-hán mà thôi. Bất quá Đức Phật thành Bồ Tát đạo lâu dài, nghe không? Nhưng mà thật sự là khi chứng được đó, cái trí mà tôi là cái quả vị đó, nghe không? Thì quả vị cũng chỉ là A-la-hán mà thôi. Thì dĩ nhiên đây là quan niệm của bên tiểu thừa. Nên họ phủ nhận cái con đường Bồ Tát đạo của Đại Thừa, nó không cần thiết. Không cần thiết. Dĩ nhiên là đạo, nếu mà nói theo quan niệm Đại Thừa thì hoàn toàn thấy nó một điều vô cùng phi lý. Là bởi vì làm sao mà một Đức Phật chỉ là vị A-la-hán được. Nếu mà nhìn thấy con đường mà tu Bồ Tát hạnh mà vô, mà thấy là to như lâu xa cần khổ tích tộc tư lương như vậy đó, phước báo như vậy đó, dĩ nhiên làm sao mà chính được. So với mà anh đi tu khó được đại kiếp, mà lúc mà cũng ngồi trong hang đá rồi, mình làm sao mà so sánh với người buôn ba này kia là thất trải kinh hạnh chúng sinh, so sánh là từ so sánh được phi lý, không thể chấp nhận được. Người đại thừa không thể chấp nhận được, thấy không? Khi mà Đức Phật chứng được quả vị của ngài đó thì ngài hàng A-la-hán không thể so sánh được. Nếu mà nói về trí chứng và về cái mà vô sinh á, là hiển chứng được lý vô sinh á, thì hai bên giống nhau, tức là biết là tất cả đều giả, đều nghĩa là sao sao, nhưng mà thật sự cũng không giống nữa, thấy không? Bởi vì theo đại thừa quan niệm rằng đại tiểu thừa thì chứng pháp nhân vô ngã thôi, chứ họ chưa chứng được pháp vô ngã. Tức bởi vì sao? Họ nói nhân đó tức là mình, là người đó, là tổ khổ của những vật vụ vũ ẩn của các pháp, mà các mà mình có sự hợp đó, sự tụ hợp nó giống như huyễn vậy đó, nên là nó lúc nó sinh nó biến diệt rồi nọ thì đó là giả. Nhưng còn các pháp đó, vũ ẩn đó, sắc thọ tưởng hành thức là thật, là các pháp có thật. Thành ra họ chủ trương nhân ngã, nhân không, nhân không có mà nhập pháp có, pháp hữu, thấy không? Còn bên này thường nói là bây giờ mình là không hợp, nhưng các pháp mà cấu tạo cho mình nó cũng là không, nó cũng là giả luôn, thấy không? Nhân pháp đều là giả đó. Mình là bên đại thừa, bên tiểu thừa họ chấp pháp là có, chấp các pháp là có, họ không tin rằng pháp là giả. Thành ra khi mà họ nhớ mình mốt mình cái việc nghiên cứu mà cao siêu, họ dùng cái là tích không quán. Tích không quán là sao? Ví dụ như giờ cái này có thiệt không, cái này coi cái này sao giả rồi sao vậy, cắt lần đôi, cắt nửa, cắt nửa, cắt nửa, cắt nửa, căn còn gì đâu, nhỏ như phân tử, nhỏ như nguyên tử, nhỏ như gì, lượng tử gì đó. Nhưng mà cuối cùng sao? Không thể cắt được nữa. Không thể cắt được nữa. Cắt hoài thì hồi nó phải đến chỗ nào không cắt được nữa. Thì chỗ cắt không đôi không thích chừng là thật. Cũng giống như là khoa học bây giờ vậy đó. Họ cũng dùng vật lý nguyên tử á. Họ năng thân, họ làm đúng thứ. Cái nhỏ như là coarse. Tinh thể. Thấy không? Giống như họ rất là chấp nhận tinh thể là có thật. Họ không thể là chấp nhận cái không có. Luôn luôn phải có một cái nào có thật để mà những cái khác dựa trên cái thật đó. Thì cái giả nó phải hiện, phải dựa trên thật thì mới có. Thành ra tiểu thừa rốt cuộc họ chấp nhận cái pháp là có. Đúng không? Thành ra cái bài mà tâm kinh, tâm nhà tâm kinh nó phá cái quan điểm của tiểu thừa đó. Xác tức thì là không. Đúng không? Còn ông kêu cái sắc là sắc, chứ cái sắc không lại là không được. Thấy không? Thì nó có mấy ông tiểu thừa cũng từ thượng Phật tử đại thừa của mình cũng bà đọc bài tâm kinh đó, nhưng mà họ không tin. Họ tập tập cho mình vui thôi, họ cũng thờ quá phải không đó, nhưng mà chân không ở đường, không lên tính điện được. Thành ra thầy vừa vô thì từ chùa mà tiểu thừa mà thấy có tiền của ông mà được là họ thờ, nhưng mà có gì khổ khá. Ông thần đứng ngoài đường thôi, chứ không vô chùa được. Thầy đừng có nghĩ như vậy mấy thầy, là tin đại thừa không có đâu, không có đâu, không có tin đâu, không đại thừa đâu. Còn cái mình là chỉ cứ đứng ở ngoài đường, ngồi đường, không ngồi bên bàn. Lấy cái ơn nó cực, chụp hình những cái tức hợp như A-di-đà, rồi ai xuất, quan âm, nó cứ là đê thì đề thì không,
tức là những thần đó nhỏ, thần đó nhỏ, đề thì chưa phải là gas,
còn nhỏ hơn gas nữa, một, thành ra mình tu đại thừa mà mình không hiểu được cái lưng tung. Mình khi mình hủy bán cái pháp của mình, mình hèo, mình hùa, hay mình hủy bán cái những vị bậc của mình tôn kính. Mình tu lập trường nó rất là vững vàng, hiểu rõ cái mục tiêu của mình, hiểu rõ cái đối tượng mình tôn thờ là ai, mục đích của mình muốn đến đạt đến cái gì, rõ ràng minh bạch, không có lộn xộn được. Rồi, bây giờ ông thiện sinh mình thắc mắc ông lắm. Hồi xưa giờ quan niệm của tư thừa là Phật với Bồ Tát, với Phật với A-la-hán là một mà. Vì ông hỏi, đạo quả của thanh văn duy nhất tức là Bồ Đề, đã tức là cái quả rồi, quả Bồ Đề. Và cũng tức là đạo Bồ Đề. Tại sao gọi là ngược đó? Làm chỗ nào? Dựa trên lý do nhằm Đức Phật nói rằng cái vô thượng võ vị của Phật cao hơn mọi người thanh văn duyên nhé. Đức Phật mới trả lời Đức Phật mình đó. Một người mình thấy, thành năm thầy thấy đó, thầy Trí Siêu á, cái người đó là cái đạo hạnh. Khi mà trả lời một chúng sinh, dù họ hỏi những câu sắc sửa, những câu vô lễ, mà vẫn điềm đạm, bình tĩnh, trả lời ung dung, không hề mặt không hề đỏ lên chút nào, mặt có thấy không, mà không hề có biến sắc. Cái đó là cái không, cái đó là một cái một mình cái người đó rồi, không cần biết mà đã tu thì hay giả gì mình thấy cái thằng biết là người đó có đạo hạnh, là người đó là đáng mình cúng dường, mà đáng mình cúng dường, chứ không cần phải nói như là cao siêu mà thực hành vẫn được, thấy không. Thành ra mình có là thân giáo, thân giáo dùng cái thân như vậy.
Còn mình thầy thầy như là hữu giáo hay là vô giáo, dùng lời để thay khác nhau. Thật ra đôi khi ví dụ như mình thầy nói những cái gì còn nhẹ nhỏ nhỏ nhẹ nhàng, nhưng mà thầy không thấy nào thầy nhẹ nhàng, đôi khi làm cho mình cũng bâng khuâng, biết tại sao thầy mình nói mình không thấy ông làm cái gì.
không, nhưng mà thầy sáng nhận thầy cũng đang cố gắng đó chứ.
Thực hành, cố gắng thực hành, cố gắng thực hành.
Thì cái đó là cái hạnh, dùng cái thân để mà dạy đến con rất là quan trọng. Bởi vì không cần dạy cho nó cao siêu, không còn nói những lý thuyết này, lý thuyết kia, và Mẫn Tử nói này, Khổng Tử nói kia, Đức Phật nó không cần, mình dùng một cái rất là bình dị để dạy. Ví dụ như thầy kể là chuyện của sư trẻ, có cái ông dẫn là cái hội trường, cái chủ tịch của cái ông của đoàn luật sư mà giúp cho người nghèo, tức là giúp cho người da đen ở miền Nam chống lại kỳ thị của người Mỹ da trắng. Còn nhỏ cách đây ông, cách đây khoảng 50 năm, tức là khoảng 1940 đó, 40, 40 mấy đó, lúc đó là nước Mỹ mà rất là kinh khủng. Chỉ xin nghĩ bây giờ mình nói về từng theo tin, ai người quảng trường, ai có qua cầu thì mới hay, người không có kinh nghiệm thì nó cũng không biết. Đi uống nước có hai cái giòi, bên đây là đen, white, thì người da đen thì sẽ đến chỗ cái giòi nước da đen uống, không được uống cái giòi nước da trắng. Uống vào nước da trắng thì bị phạt, đánh, mà cảnh sát sẽ đứng, giả sử không hiểu đứng ra sẽ chấp nhận, phải không? Công khai cho mình bị đánh. Bởi vì đó là cái sự kỳ thị là institutional, tức là chính quyền chấp nhận. Đó là một luật pháp, không thể vi phạm được. Đi nhà hàng như vậy, hai cửa đi vô, bên này cửa giờ đen, bên này cửa giờ trắng. Lên xe bus, giờ đen phải đi ra sau màu, giờ trắng một trước, phải không? Thì nhớ tôi đọc cái bà mà Rosa Parks á, cái chuyện mà bả ngồi lên người hàng da trắng á, phải không? Rồi cái ông mà tài xế á, ông đuổi ra bả sau, bả nói mình nó bả đau chân rồi bả không đi xuống được nữa, bả ngồi đây à. Nhờ đó mà người ta phát hoạt động cái không trần, người ta đẩy chạy cái xe bus ở Montgomery ở Alabama á. Thành ra cái tất cả những quyền lợi mà mình được hưởng ngày hôm nay là mình do người da đen tranh đấu cho mình đó. Chứ giả sử không có, nó không tranh đấu thành công, mình qua đây thì mình cũng đi ở cửa sau, cửa kia mình vô thôi, chứ không được ngồi với người da trắng đâu. Thì đừng có tới vậy, chứ đừng có thấy người da đen được khinh dễ họ, có vẻ như là miệt thị họ, đó là chuyện phải thấy phi lý, họ là người ơn của mình đó. Thì ông nói cái kể trả lời cái chuyện đó. Thì lúc đó cái người da đen thì cái được dễ cho trưởng dưỡng dưỡng, thì cái chỗ ông làm cha ông là chủ nông trại mà, thì ông làm ruộng thì có mướn người da đen đến làm, thì nước đó cũng vẫn phân phân biệt là người da đen uống bình này, người trắng uống bình kia. Cái bữa nọ trời nóng quá, thấy không, ông đem nước đến, ông đi ở nhà nước đâu, hồi xưa đâu có nước sẵn đó đâu, thấy không, phải chở nước ở nhà chở ra. Ông là còn 12 tuổi, là lúc mà 12 tuổi ra bừng bình nước xuống. Đáng lẽ người ta uống trước, rồi người ta uống được uống, thì cái bà da đen làm việc đó, bà khát quá, bà quên, bà chạy tới bà uống, hút ráo nước uống. Thấy không? Thì ông cha, tức là ông chủ đồng đời, cha của ổng á, đốt tới bà cạnh đó, bình, điềm nhiên múc ráo nước uống chung với bà. Thì bà thấy cái hành động, ông thấy cái hành động rồi, từ đó rồi sao ông phát tâm, ông bảo về người da đen. Ông tranh đấu cho quyền lợi người da đen, ông dùng tất cả cái biển luật sư, ông học luật sư, ông trở thành luật sư giỏi, ông tranh đấu cho người da đen. Thế người cha không nói gì hết, nhưng mà ảnh hưởng đến con kinh khủng. Giả sử người cha mà đến mà tát cho người da đen, bằng da đen mà có bạc tai đó, thì sau này cũng sẽ là người rất là kỳ thị. Thấy không? Thành ra dạy đứa con dạy như vậy đó, chứ không cần nói lý thuyết gì nhiều. Cho nên mình là cha mẹ, mình ảnh hưởng đến con mình rất là nhiều. Thấy không? Dùng những cái lời, không cần dùng lời cao siêu, dùng những cái hành động thực tiễn, cái đặc biệt là thông giáo. Thấy không? Thì nó sẽ kể câu chuyện đó. Chính mình là cái, khi mình học, mình dạy chúng sinh đó, mình phải biểu hiện cho mình là mình có làm được điều đó. Thấy không? Chứ không phải nói thiệt xa, đừng làm thiệt gần. Nhưng mà giả sử không làm được xa, chỉ làm được gần mà cũng có quyền, vẫn có quyền nói xa. Đến như vậy, ví dụ như đừng có nghĩ là, không, đừng có bây giờ, ví dụ đến nhà Pháp, ông thấy ông thầy làm lỗi, đừng có nghĩ thôi. thầy bà vậy mà cũng phải đặt lên giọng dữ giọng vậy đời không nên nghĩ như vậy, mà nên nghĩ tuy rằng ổng có khuyết điểm đó nhưng mà ổng nói được những lời của Phật dạy, mình đến đây là mình học học thì quên bớt cái lỗi lầm của Pháp Sư đi thì mình học vẫn học được ông thầy đó. Chứ đừng có thấy người ta có chút khuyết điểm này quăng tay tăng ném như người ta là cùi phun nghĩa là phủi được, thấy không, không cho mình là thanh cao rồi không thèm đến gần những người đó, hay không? Ví dụ như cái bà này không nói chùa gì đó không, mấy ông thầy không có giữ giới luật sao có Phật được đó, quá tưởng là bà có Phật sao, phải không? Tâm lại là thấy thị phi vậy là Phật nào trong tâm mình đâu, phải không? Mình biết người đó là ai, nhưng mà giả sư đi họ giảng, thầy nghe cái vị thầy đó giảng rất là vẫn cứ giảng rất là có đạo lý, vẫn có thể học được, phải không? Đừng có nên muốn mà học là phải đem tâm mình xuống, mình tâm mình càng thấp thì nước nó chảy vô được giống như cái hồ vậy đó, còn tâm mình nước cao thì nước nó có mưa có xuống thì nó rớt nó chảy xuống 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 vực hết rồi, không có chảy vô được, không có thấm được chút nào, nghe không? Rồi nhập của đương trang tiếp thì Đức Phật trả lời. Thì Nam Tử hôm nay mục đích thì nói là Đức Phật dù là một cái người mà đến hỏi Đức Phật với bất cứ thái độ nào vô lễ mà như thế nào ngài vẫn bình tĩnh trả lời, có bốn lối trả lời, thấy không? Trả lời bằng cách trả lời trực tiếp hoặc là hỏi phạt hỏi ngược lại họ, thấy không? Hoặc là một cái lối một cách nữa là im lặng không trả lời. Thành ra không phải là cạp mình lớn mình hỏi Đức Phật, Đức Phật tự trả lời hết đâu, bởi vì khi thấy thái độ nó không có thông nhận được gì mà khả sư nói ra nó càng chấp trước thì Đức Phật im lặng, phải không? Nam Tử trả lời những thiền sinh, đạo của thanh văn duyên giác không được rộng lớn, không phải là giác ngộ tất cả, không có rộng lớn, cái nhìn của thanh văn không có rộng lớn, cái tâm của thanh văn không có rộng lớn, và cái sự chứng ngộ của thanh văn cũng chỉ có giới hạn mà thôi, hiểu không? Hiểu không? Anh nói ví dụ như vậy, mình nói mình biết tất cả không? Không biết tất cả được. Giả sư mình cứ bỏ cuộc đời mình học thì cũng đâu hết biết hết được, hiểu không? Thành ra cái nhờ cái bậc thanh văn họ chỉ chuyên chú vào một đề tài để họ mau chứng được cái quả vô sanh để họ ra khỏi luân sinh tử luân hồi, họ đâu có thời giờ học được hết đâu. Thành ra nhiều vị thanh văn đó chứng ba la hán rồi mà ta đến khỏi pháp trả lời không được, là bởi vì không học, không phải ngộ, ngộ là chỉ ngộ lý vô sanh thôi, còn những pháp thế gian hay là những cái pháp mà ngài các ngài chưa học mình sao hiểu được, thì mà Bồ Tát phải học hết. Bồ Tát là người học rất nhiều, thì nó phải bỏ thời gian lâu dài để học, bởi vì tại sao? Thì muốn lợi chúng sinh. Nhưng nếu mà giả sử muốn tự lợi thì giống như mấy ngàn án, chỉ cần sốt đại kiếp là có thể tự lợi được rồi, cần gì phải bỏ ba trăm kỳ kiếp hay là vô lượng a tăng kỳ kiếp. Vì ví dụ mình đến đạo tư đức mình được có gặp được cơ hội được gặp Đức Quan Thần Giá đi, mình hỏi ngài, thưa ngài, xin con hỏi ngài chân thực trả lời cho con, ngài có biết hết không? Ngài còn nhiều cái nữa còn phải học hỏi, thấy không? Đó là hạnh Bồ Tát. Còn chưa gì mới học được ba chữ Bồ Tát mà xưng hùng không mô Phật, cái là ít mình đã giếng thấy trời bằng vung. Thành ra dù mình học bao nhiêu, mình nghe bao nhiêu kinh điển, mình cũng biết rằng sự nghe sự hiểu mình chỉ là hữu hạn, phải luôn luôn giữ trong kim cung, hiểu không? Đừng bắt đầu phải thế là bắt đầu làm sân lên giọng giảng đạo, chị biết không, tôi nè vậy nè, sao tôi không nghe nè rõ tôi cái này rồi. đẩy bồ đề. Các bạn nãy nói là vô thượng bồ đề đó, đạo bồ đề được gọi là ước hơn đạo thành đạo gì nhé. Cái sự chứng đắc của A-la-hán có giới hạn, cái sự học hỏi của gia thanh văn như thế có giới hạn. Ví dụ như bây giờ một cái vị thanh văn mà chứng được A-la-hán, họ chỉ nhìn được quá khứ có 8 vạn đại kiếp thôi, qua 8 vạn đại kiếp họ không thấy được nữa. Thành ra ví dụ như nói cái việc ông già mà tới sinh xuất gia đó, nhớ có chuyện đó không? Hơn 8 vạn đại kiếp về trước ông đã từng trồng cái nhân, nhưng mà các vị A-la-hán không thấy. Thấy ông này từ 8 từ ngày đến giờ thấy không có thiện căn, mà thực sự là khi có các ngài nhìn đến cùng tận của cái tầm nhìn đó của quá khứ đó, thì các ngài cũng biết là 8 vạn đại kiếp nữa, cũng chỉ thấy ở đến đó mình thấy nó thôi, hiểu không? Nhưng mà Đức Phật biết rằng chỉ nhìn được 8 vạn đại kiếp thôi, hiểu không? Nhưng mà các vị A La Hán thì không biết, thì tưởng là nhìn đến cùng tận, hiểu không? Ví dụ như người cận thị, như thầy cận thị đi, thầy nhìn cái 30 thước à, dù ngoài 30 thước lờ mờ thì đâu thấy đâu, nhưng mà thầy đâu biết gì, thầy nhìn được 30 thước, phải không? Thầy cố thờ tôi tầm mắt tôi nhìn tôi thấy đến đó, tôi đâu thấy ổng đâu, hay là thấy có đâu, cho rằng mình đã nhìn hết rồi, ngoài đó không còn gì nữa hết. Nhưng mà Đức Phật biết là ông nói gì thì cấm làm lại chúng ta. Thành ra cái đạo của thanh văn duyên giác, cái quả vị của họ không thể gọi là đạo bồ đề hoặc là bồ đề. Thì Đức Phật nói thí dụ, giống như trong tất cả kinh sách thế gian, 12 phần giáo của Đức Như Lai là cao hơn hết. Tức là tất cả kinh sách của thế gian, ngoại đạo cũng như nội liễm, thì chỉ có 12 phần giáo của Đức Như Lai là vượt hơn tất cả. Nên so sánh cái đạo của thanh văn giống như là kinh sách thế gian, và đạo bồ đề của Phật giống như là 12 thần giáo. Vì sao? Vì lời nói trong kinh không sai lầm, không điên đảo. Còn sách vở thế gian có sai lầm, có điên đảo. Mấy ông đọc kỹ coi, đúng là như vậy, tí nó nói như vậy, tí nó nói như vậy. Hiểu không? Mình đừng nói sách thế gian, dù ngoài đạo cũng vậy, bữa nay thuyết nó trong thuyết, thần thuyết nói vậy, cái món heo đúng được nó khác, cãi lại, cãi đổi lại, điên đảo, thấy không? Nhưng chúng sinh đâu có thấy đâu, mê mờ. Bữa nay nói vậy mình nghe cũng thuận lỗ tai, rồi ngày mai nó nói ngược lại mình nghe cũng thuận lỗ tai, là bởi vì tại sao vô minh, lỗ tai của mình chứa đầy vô minh. Thấy không? Mình tình cảm không nào? Mình mê cái chuyện, mình mê mệt, mình không có thấy, mình không nhận thức được nữa. Người ta có nói lại nói cho mình lời chân thật, nói cho mình con đường đi qua, nhưng mình cũng không tin. Thành ra quý vị vô đây, được nghe những lời như vậy, mô Phật. Quý vị phải tự vui mừng là mình đã được trồng vô cái chủng tử rất là may mắn, mà ngày hôm nay mình được gặp Phật Pháp. Có thể mình không thu đạt được gì nhiều, nhưng mà mình biết là mình đã trồng cái hạt giống này không có, nên sao không một cây khác đâu, nó sẽ một cây Phật. Và quả nó một tinh cành là quả Phật. Phật, chứ không có quả khác. Phải phát tâm, dũng mãnh, thì từ sau quý vị sẽ gặp lại Đại Thừa. Phải gặp lại Đại Thừa. Tâm không có nay về mai khác, nghe lung tung thì qua 4 cái nhân nó có trọng quả nào mình không biết, thấy không? Thành ra đã phát tâm vô thượng bồ đề, đã thọ bồ tát giới rồi thì làm ơn giữ vững tâm đại thừa của mình đi. Hãy hiểu đại thừa là gì thì giữ vững tâm đại thừa đi. Mình giữ vững trong mình không có nghĩa là mình khi dễ người khác, nhưng mà mình quyết chí không thay lay động, quyết chí không lay động, không giáo thuyết nào mà có thể lay động mà được nữa. Đừng có năm ai có người kêu đi ngồi thiền để mới thở rồi nghe lại gì đó, thấy không, cũng chạy theo đó, mỗi người ta kêu con nào nó vô, nó làm gì đó, khóc tôi công là cũng vô tập vũ khí, lên dẫn khí và dẫn khí kia. Rồi bữa nọ nghe là thấy gì đó, không mô, tập vũ khí. Hôm nay chúng tôi bật, chúng tôi ông Tám, chúng tôi này khóc tôi công, chúng tôi bên đây là chuyện thừa. Chúng tôi lần trước là bà đạo, đạo bà là mô, đạo hồn, có này mốt. Không biết chúng tôi là một trước cái cây nhanh ra mình rớt từ chỗ đó. Thành ra khi sợ về đời sau mình đi ra đi trở thành thù giáo mà muốn kiếm vung ngang thôi đừng trách Phật thì chỉ nó Phật của bác không lên lúc đó mình cái đâu nhớ quá trời một tháng đâu giả sư này thì đứa đi không của nó ô tà ma quả đạo thế xử ra vậy thấy không mấy nào mà cho nổ trái bom mà nổ mình để mà sập tượng Phật của bên Afghanistan đó nhiều khi nhiều đời trước nó không đặt tin là Phật đâu trên đồ Phật giáo đó. Nhưng mà là nó không vững tâm, hiểu không? Cái chủng tử nó không vững, ruộng nó mọc nhiều cỏ hoang, có bây giờ nó mọc ra ba thứ gì đâu không? Thì quay trở lại thì đừng nói là phá hoại đạo Phật của mình hồi xưa. Thì nói quý vị ngồi đây tin đạo Phật chưa chắc là sao là đạo Phật đâu. Nếu người tâm Bồ Đề không vững, thế nên thì nói là sao mà chúng vun trồng cái đạo Bồ Đề tính căn thiệt là mạnh. Thấy không? Chứ lơ tô mơ là từng một đời sau cái thằng cứ tập từng vật dán sắp xuống bắn thì ngô thấy không thì nên nguyện đi cái ngày nào cũng nguyện nguyện con đời sau là nhất định trở lại pháp phải nguyện mới được nguyện này giả sư không về tình độ được đời sau cũng phải xin vào gia đình Phật pháp con vẫn tiếp tục tin vào đạo Phật con phải tiếp tục tin đại thừa con muốn làm một tá con vĩnh viễn là một tá ngày nào cũng nguyện như vậy. Sao vậy? Nguyện với hộ pháp luân thiên các ngài nhớ nhắc cho con. Nhắc cho con. Thành ra giống như thầy Thất Quang nói, ông thần quyền đó. Khi giả sử ông vào đồng dường phái nào rồi đó, mà ông tôn cái ông nào làm ông tổ rồi đó, là đợi sao mà ông đầu thai đó, là dòng phái họ đi theo, họ kéo trở lại. Muốn thoát cũng được, nó muốn chào đạo Phật cũng được nữa, nó chặn đường hết. Bắt buộc phải trở lại dòng phái nó, là bây giờ xưa mình có duyên với nó. Mà nó nguyện là được đệ của nó không có tha mình, bắt mình phải tiếp tục làm được đệ của nó. Nó được thể nguyện bảy bả, không ngộ Phật. Rồi. Đạo nhị của nhị thừa, tức là phân tâm duy nhất, so với đạo Bồ Đề cũng giống như thế, tức là cũng giống như kinh điển thế gian. So sánh với 12 thần giáo, Đức Như Lai, 12 thần giáo biết không? Thường thường gọi là 12 bộ kinh, đó, nhưng mà thường bằng bộ kinh thì ta hiểu lầm 12 thần giáo. Tức là phải nói nó trường hàng trùng tụng gì đó bổn sinh bổn sự gì đó vị tằng hữu rồi luận nghị thấy không rồi phương quản thấy không có những cái đó mà tính là 12 cái thể tài khác nhau thì năm tử đạo Bồ Đề tức là học cũng tức là học quả. Học tức là con đường ta còn đang phải học. Học quả tức là chứng được đến cái sự cứu cánh, đạt đến cái mục đích cứu cánh của cái học là học quả. Học quả tức là quả của học, quả của sự học. Thì sao gọi là học? Tu học đạo Bồ Đề chưa được đầy đủ tâm không thoái chuyển gọi là học. Đã được quả vị không thoái chuyển gọi là học quả. Ví dụ như mình là học. Tại sao vậy? Mình chưa chứng được tâm không thoái chuyển là bởi vì mình còn thoái chuyển được. Mình vẫn còn thoái chuyển vào sao? Vào hàng nhị thừa. Và thoái chuyển vào gì? Tu pháp nhân thiên, ngoại đạo. Thấy không? Mình có nhiều bà đi chùa lập chùa có bà gì đó mà không đi nhớ không đi cái lên lên mua cái nhé bà có tiệm tiệm chủ tiệm của cái bán đồ cổ cũ đó rồi bà chuyển bà sang cái tiệm bà sang cái tiệm cho bà khác rồi cái tiệm nó thấy cái chùa tưởng chùa gì chùa Linh Đồng cầu tụ tập mấy chị em Linh Đồng với nhau cái là chùa cái là không có không họ không biết không biết ở thần Phật đó họ trước đó họ nhảy từ từng cái từng biết sao bởi vì không Phật của họ tức là thần họ đâu biết Phật là gì, nhưng mà họ cũng nghĩ là họ Phật, tự xưng là họ người đầu người Phật tử, nhưng Phật tử họ đi nằm đường, đi đường xa. Thầy qua bên kia chỉ mấy triệu bên Mã Lai đó, lên họ đi Mã Lai, đi qua bên Mã Lai với về hoạt động đào hải người tàu ở Phật thất đó. Lên cái chùa trên núi nổi tiếng ở bên Mã Lai, có thờ lung tung đó. Ông Phật một cái ngọn bên vậy nè, ông Phật ông nọng thiên thò ra đứng còn tính sửa thì là thằng ngôn Phật. Hiểu không? Và cũng ông người cụ thiên người nữ người chi nữa ông bà gì đó. Vì bên Tây Phương nổ nhưng mà tính sửa còn Đức Phật mình nổi kéo qua bên kia. Đúng tôi không hiểu gì đó. Nhưng mà hỏi họ tin là họ đạo gì? Đạo Phật. Mình nghe người đạo Phật mình cũng phải cẩn thận. Đừng nghe họ đạo Phật họ dẫn mình đâu mà đi theo làm thế một. Cho nên mình phải có cái tấn chánh kiến này, mình biện biệt được cái nào là chân, cái nào là giả. Hiểu không? Đã được quả vị không thối chuyển một loạt quả, tức là mình đạt chứng được bất thối chuyển địa. Hiểu không? Thành ra mình mà lên được, muốn chứng được vô vị bất thoái chuyển một cách nhanh chóng trong đời này là phải về tịnh độ A Di Đà. Về đó là vừa gặp Đức Phật xong là mình chứng được quả vị bất thoái chuyển, là từ đó về sau mình an tâm là đi trên con đường sinh tử luân hồi dài xa bao lâu nhiêu, mình không bao giờ thoái chuyển, tức là không thoái chuyển được, không thoái chuyển tâm bồ đề của mình, tức là mình sẽ không trở lại làm hành thanh văn duyên giác, mình không trở lại thành ngoại đạo. Đấy không? Thành ra muốn cấp gốc chứng được cái người bị bất thối chuyển mà phải về cực lạc mà nhanh không, có 10 năm 20 năm nữa là chứng được bỏ đi bất thối chuyển rồi, tại sao không làm? Ở đây lâu lắm, ở đây cặp 2-3 tăng thì kiếp chưa chắc chắn được cái tâm bất thối chuyển mà về đó mình được liền. Tại sao vậy? Do nhờ lực thần lực của Phật A Di Đà gia bị chuyển tâm liền, hoàn toàn không phải là sự do sự tu chứng của chính mình mà là do cái sự gia trì của chư Phật. Thành ra trong cái đạo Phật đại thừa đó là rất tin tưởng vào lực gia trì của chư Phật. Nếu mà không có lực gia trì của chư Phật là mình không bao giờ thành Phật được. Giả sử bây giờ mình tu tự lực, mình nói tu lực được, tu tiến bộ tiến bộ, giả sử tiến bộ mỗi đời tiến bộ đến mà địa vị mà đề phát địa, tức là quan thất địa rồi thì bát địa đó, lúc mình vào định mình sắp chứng được vô sanh pháp nhẫn, nó chứng được cái bảo vệ mà bất thối chuyển, nó bảo vệ mà nó là kêu là vô sanh pháp nhẫn đúng rồi, tức là ngang bất lúc là sự chứng đắc ngang với lại A La Hán, là lúc đó chư Phật hiện ra liền từ xuất gia trì. Đến như vậy nếu mà không có Đức Phật, chư Phật hiện lúc đó là mình sẽ đọa lạc về hàng nhị thừa liền. Đọa hạt là đi vào đường A-la-hán. Thì tại sao vậy? Thấy cảnh giới Niết Bàn rất là vi diệu, vô vàn mong muốn ai cũng vậy. Thấy sự sung sướng, thấy sự tịch tỉnh khoái lạc, muốn đi vào đó thì quên hết hạnh nguyện. Hồi xưa giờ hứa chúng sinh bao nhiêu điều, bây giờ thấy tự nhiên, thấy đến đây đồ sự an tĩnh, có vui vẻ, trời ơi, tự nhiên có sự như 500 hút vào trong đó. Chứ Phật hiện ra nói nhắc nhở mình, thì anh tự nhớ không? Ông đã từng phát nguyện trước bao nhiêu chư Phật là muốn độ chúng sinh mới tu cái pháp này, ngày nay đến đây không đã quên rồi sao? Là nhắc nhở là cái này, lúc đó cái người ta khởi tâm cảm động hối hận vì hắn còn không vào cái thành, còn không vào cái thành này, chứ nó không nhảy vào luôn thành nó hán. Thành ra lúc đó là lúc mà cứ đó là cái là quan đầu đó, tức là chỗ nguy hiểm nhất đó, là phải có cái sự gia trì của chư Phật. Là chư Phật lúc nào cũng rất là quan trọng đối với mình. Các vị Bồ Tát đến bát địa mà còn cần đến chư Phật huống chi là mình. Thì nó đừng nghĩ rằng tôi đủ đủ và không cần Phật. Hiểu không? Cái người bên tử thừa họ không cần Phật. Họ cần Pháp. Họ nghĩ Pháp là hơn Phật bởi vì Phật chết rồi. Họ nhận biết rằng Phật không quan trọng nữa. Thò đó chỉ là để tri ân thôi. Nhớ tưởng, cảm ơn Thầy. Thầy đã cho cái điều này. Nhưng mà bây giờ tôi có con đường đi rồi. Tự lực mà. Tự độ mà. Chứ Phật không cần thiết. Vậy Đức Phật đúng là hiện là hào quang sáng chói. Ông cũng làm lơ đi qua. Không cần. ổng như có pháp tôi ổng chỉ cần tu bát chánh đạo, ổng cần tu cái là 37 phẩm trợ đạo thì ổng có thể đạt được mục đích của ổng. Nhưng mà thầy thừa không tin điều đó, thành ra đạo đối với mình nó đạo thừa đức Phật rất là quan trọng. Thành ra khi mình thấy mình lại đức Phật A Di Đà cũng vậy, làm sao cho ta mình khởi được niềm tha thiết vô cùng. Đức Phật lúc nào cũng hiện diện trong tâm của mình, đó là người tu đại thừa. Thành ra bên đạo Phật tâm mới dùng cái hình ảnh của bổn tôn thay thế hình ảnh đức Phật. Ông thầy của mình là quan trọng nhất, ông thầy của mình còn quan trọng hơn Tam Bảo nữa. Thành ra nó mới vừa kêu nam trong bộ cái bài sám hối hồng danh á, nam mô quy y kim cang thượng sư. Cái thượng sư tức là cái vị bổn tôn của mình, bởi vì ngài bất tổng tổng là ngài tu một tôn. Ngài soạn ra cái bản hồng danh sám hối đó là ngài ứng bất tổng để tống soạn ra cái đó, ngài ứng từ bên chứ ý thức đó thì ngài là người tu một tôn. Thành ra trong cái phương bên mình có tam quy y, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Còn bên kia có bốn quy y, tam bốn quy, quy bổn tôn, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, bổn tôn đứng trước Phật. Thành ra quán tôn bổn tôn đứng trên, khi quán tôn bổn tôn đứng lên đầu Đức Phật hai bên. Chẳng biết thì nói thì sơ em không được nói nhiều quá rồi, lộ tẩy không biết một câu nói nhiều. Tôi thầy tí siêu này, tí siêu này rất là giỏi một câu. Cái mà căn bổn thì còn giỏi, còn giỏi thì pháp quan nữa. Pháp quan thì cũng là chú trọng hành trì nhiều. Rồi, trở lại của mình đi. Đây nè, tiếp tục. Có mỗi chân không? Giờ muốn đứng dậy đi ra ngoài thấy không? Hả? Chú trưởng nói là không chú trưởng đại diện rồi đó. Không hợp. Bác hạnh hệ sao đây? Được ha, rồi ra đi là tao có hai đại diện được rồi đó. Định thầy định nếu mà muốn có tiền thì ông sẽ sầu thầy cái phòng giảng nó nhỏ sao có gì khác sao ngay cái chỗ mà ba tô tê sôi lắm chỗ mà lần gặp đó sao sao lần thì mình nóng hết sao luôn hả
thầy lo đây cũng được chứ đâu sao
không sao cứ bước nó có ghế bàn ngồi lâu
thôi sao có ghế gì
thầy ngồi ghế cho nó thoải mái chân nó thoải mái thôi nghe chứ
thôi nghe tháp nghe chân thì
thôi
dưới đất tốt
hơn thấy không nó thành làm gương này không anh em người nào trẻ hơn thì cố gắng đừng nói nghe không nó thành như tôi nói vậy đó hả không
không nghe đại diện
rồi được rồi được rồi
con ngồi lỗi là nếu con ngồi lỗi hết là
con ngồi lỗi anh đang trong cuốn đang làm bằng bồng không tắm rửa lồng bồng chồng rồi thì một phần lúc chưa chứng được định hữu gọi là học sau khi chứng được định hữu trong A Tăng thì cái thứ ba gọi là học quả. Định hữu là cái gì? Bồ Tát tu mặc dù tu nhưng mà vẫn đọa vào ác đạo, vẫn đủ phiền não phạm giới cho ác đạo. Đọa thiệt chứ không phải là thị hiện. Đọa thiệt bởi vì Bồ Tát vẫn còn phiền não, chứ đừng có thấy Bồ Tát là tưởng tượng là một Phật khác. Phật thì không còn phiền não, nhưng Bồ Tát còn phiền não, phải không? Dù là cô nhiều kỳ đời nhiều kiếp nhân vần phiền não vẫn còn, thì đôi lúc Bồ Tát vì phiền não tạo nghiệp đọa ác đạo thì kia là chưa đứng định hữu. Cái Bồ Tát chứng định hữu là sao? Là không còn đọa ác đạo, dù tạo nghiệp cũng không đọa ác đạo, tức là lúc đó chỉ còn có sinh ra có trời và có người thôi, tức là chứng được định hữu. Những lúc Bồ Tát chưa chứng được định hữu, tức là chưa biết chắc là mình có thân, mình có thể là thân người được hay không, lúc đó gọi là học. Còn khi mà ngài tu mà công đức đầy đủ rồi, mặc dù còn phiền não nhưng mà sẽ biết mình không còn đọa ác đạo nữa, tức là không đọa vào ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, lúc đó thì là chứng nhận định hướng, thì cơ bản học quả thì thường thường đến A Tăng thì kiếp thứ ba mới biết được điều đó. Không, hiểu chưa? Định hữu là vậy đó. Định hữu tức là chắc chắn là không còn đồ áo bỏ tông, ác đạo mà chỉ sinh được khỏi trời người thôi. Trong A Tăng kỳ kiếp đầu tiên vẫn còn chưa có thể bố thí tất cả tài sản, bố thí trong tất cả thời gian và bố thí đến tất cả chúng sanh. Cái người Bồ Tát tu hành bố thí đó, trong A Tăng kỳ kiếp đầu tiên thì chưa bố thí tất cả tài sản, thì chỉ tiêu bố thí, nhưng mà có những cái mình vẫn tiếc, mình vẫn chưa bố thí được. Thấy không? Ví dụ như gì, thì xử lý như vậy bây giờ đâu cũng vậy. Người có thể bố thí, nhưng mà điều nào quý, điều nào tốt, tôi giữ lại. Thì mình hỏi người thấy, cái này cũng dư, anh nói rẻ tiền, có thể cho được, thì cho. Nhưng mà cũng còn tốt, nghe không? Chứ không phải là nó chê đâu, vẫn còn tốt, nhiều người có biết là sao không xài, nhưng mà trong bố thí cũng không được. Cái phần bổn sẽ, của mình á, mình tham á, cái phần bổn sẽ. Còn của người khác á, mà mình thích mình mong muốn thì là tham. Cái tham và bỏng sẻn là hai hình thức của một sự tham thôi. Bố thí trong tất cả thời gian, tức là lúc nào cũng bố thí được. Nửa đêm mà ta cứ đến gõ cửa nhà mình mà cái xin mình cũng vẫn ra hoan hỷ đưa cho bố thí, là ta đừng cằn nhằn thôi, cút đi, cút cút đâu cút đi cho cút cho rồi nó tham lấy lòng phiền mình. Ví dụ vậy. Thời gian nó có ý nghĩa rộng rãi hơn. Thầy nói thì một ví dụ điển hình, làm cái điển hình đó. Mà bố thí đến tất cả chúng sinh, mình thì chưa, có những chúng sinh mình bố thí hoan hỷ, có những chúng sinh mình bố thí rất miễn cưỡng, và có những chúng sinh mình không bố thí. Nghe không? Bây giờ ví dụ thầy nói vấn đề, thấy là vấn đề chính như là mình chưa làm được, thì mình không ăn chay, mình vẫn còn ăn mặn, tức là mình chưa bố thí với tất cả chúng ta. Đến những con cá mình đã bố thí mà sống rồi đó, những cục như con, những con heo mà nó làm thịt cho mình ăn, mình chưa bố thí với tất cả mạng cho nó. Thấy không? Đúng không? Nghĩa là hiểu gì không? Tức là nếu mình bố thí cho nó thì mình không ăn thịt nó. Bây giờ mình ăn thịt nó thì mình đấu thí mạng sống chứ nào. Phải không? Mình cái đó là cái đó mình chưa bố thí cho tất cả chúng sinh. Không, cái đó là bố thí thân mạng đó chứ. Giả sử mình không ăn thì đâu có mất mạng nó đâu. Nếu mà không ăn thì nó còn sống được nhỡ như vài ngày nữa. Bây giờ mình ăn nó thì nó không phải như bụng nhà thôi. Thì không, nhưng mà mình nói gì đó không. Nhưng mà thầy nói là bởi vì thật sự là đây là nói rộng rãi. Làm sao phải kết án. Tức là mình vẫn còn một A Tăng kỳ kiếp đầu. Mà đây là những Bồ Tát đã vào học vị rồi đó, chứ không phải mình đâu. Mình chưa vô nha. Giả sử mình có thể là Bồ cũng biết đâu được. Thì nói nào là nhá.
Bây giờ đó là những Bồ Tát mình thật sự chính thức đó. Dĩ nhiên là Bồ Tát rồi, nhưng mà mình chưa vào trong cái học tiếng. Từ lúc mình kiếm được ca đại địa mình đơn đó, và sạch tính mặt tử cũng là có hướng sắp sửa vào sơ địa đó, thì phải vòng đại A Tăng kỳ kiếp, thấy không? Và từ trong tâm địa, từ mộ từ sơ địa phải tính ra đến mà thất địa đó. Thì đây là hai tăng gì thiếu, cái một tăng gì thiếu đây phải không? Rồi từ mà thập tác địa đó phải đến mà thập địa ba lần, thập địa cũ địa thập địa ba thôi, vậy là mình phải thiếu một tăng gì thiếu nữa, càng lên càng khó.
Ôi cái này lên nhanh,
cái này lên rất là chậm, thì bác điện mà lên tính thập thì chỉ có ba bậc thôi, mình sẽ tốn một trăm điều kiếp. Lúc đó các thầy tu ghê lắm, tu mà lúc đó phải thể hiện là các tổ mà làm rất là mệt nhọc, nó mới chứng được quả Phật. Mà thật không dễ đâu, muốn chứng được quả Phật, muốn lên thi bằng thập là khó, khó vô. Lúc đó các thầy học ngày học đêm, chứ không phải như mình những người tàn tàn nhăn nhăn, học Phật không mô Phật. Mình nghĩa là thiệt sự là quá tu quá hạnh cái này thì biết là một lắm. Thế đó, các vụ đá mà đứng đá tựa thật tựa vào các này, đi vào các cỏ mà công hận các vui lớn lắm. Thật là mình phải vô cái này, mình phải kính, thật ghê, thật có là những cái nào thì mình cứ là cái vô phạm, những cái này mình vui mình. Mà không bao giờ than phiền, không bao giờ thấy là mình làm cha. Thế nên mình nghĩ là mình nói một chút xíu là chút thử thách đây là mình thấy mình. Mà mình nghĩ là mình nói giữ để mình cầu đạo thì đó thì. Bởi vì trên đấy cái người mà cái đạo họ không phải là cho bà thầm, những người tâm khí, có căn khí tầm thường đâu. Hay là những cái thiện căn tầm thường mà họ được đạo Phật, tâm đạo họ được cái đạo đại thừa. Để mà phát tâm vô thượng thành Phật thì độ chúng sinh, cái này cho những người ưu tú, thành ra mình nó các vị là một trong những cái thành phần ưu tú. Anh nói đừng có mặc cả ngồi đây mà phát được con nghĩa được thật là bồ tát, đây là vấn đề rất là vinh hạnh, thấy không? Thì bây giờ mình bắt đầu mình đang chuẩn bị để mình vào căn đại địa. Không biết bao lâu nữa thì mình đến, nhưng mà mình sẽ đến thôi. Mình sẽ đến. Hoặc thì mình phát tâm Bồ Đề, nhưng mà tâm Bồ Đề kia là mới vừa, chưa phải là tâm Bồ Đề chân thật đâu. Là nó còn rất là nhiều tạp nhiễm, nhưng mà vẫn là tốt. Nghe không? Mỗi người bắt đầu vào sơ tính, mốt dẫn kinh con nghiêng mình có thể nói về hành trạng của các bộ tác sơ tính như thế nào để mình thấy mình có đủ từ điều kiện gì đó mình chắc. Để mình đó là giấy nó cũng như là cũng chứ mình nghe rồi có những điều kiện này mình có thể là bộ tác sơ tính chưa, mình nghĩ tính tam tính tứ tính rồi đến thập tính rồi vẫn sơ tụ thấp sơ tụ không. Nhiều lắm. Từ từ
dài đó.
Không sao, mình chỉ dài dài những chỗ nào thức tận thiết thôi. Nhưng quý vị có theo thầy tính đâu thì lâu vậy không? Hả? Được rồi, để là từ từ. Rồi thì Bồ Tát Đạo Hoa Nghiêm có ai nghe chưa? Nghe thêm nghe thử rồi sao? Mà tông tắc quá hả? Thì bây giờ ấy cho thầy Hoàng Tường chuyên giảng Hoa Nghiêm, nhắc có ai nghe không? Thầy Hoàng Tường đó.
Thầy nói tiếng Huế khó nghe.
Ngộ quá, thầy cũng nghe tiếng Huế không chịu?
Con nghe, chị
giảng
thì nói
con
nghe
tiếng Huế. Nhắn cao quá hả? Nhưng mà buổi tiếp tục thầy được giảng có vẻ thu hút người trẻ nhiều. Thầy giảng tiếng Huế nghe khó. Thầy có cái mạng lưới kêu là Hoa Nghiêm Pháp Võng đó, ai có điện não thầy lên coi đó coi. Kỹ thuật cũng cao lắm, flash tưởng là hình chớp chớp không một Phật thầy coi, thầy cũng làm cái câu mà mạng lưới Bồ Đề Tông mà làm loại không ai giúp, buồn ghê. Nhân hay hả? Không sao đâu, từ đúng rồi, thì nó cao nó phải cao thôi, mà mình không đủ trình độ không thì bởi vậy cho nên mình chuẩn bị cái này là muốn mình lên học cái đó, phải không? Thật sự
luôn
này.
Cái đó là
đúng chạy. Đó là chính nghe tiếng
chứng minh là nghĩa là những vị đó sẽ đến cao tay địa rồi. Biết cao tay địa không? Cao tay địa nó có trí tuệ, nó có trí tuệ nó khô, kêu càng là khô, càng khô, phải không? Chưa thấm nhuần cái nước của chư Phật, không, cái pháp về của chư Phật. Nhưng mà đến một thầy nghiên cứu rồi thì bây giờ mình lo sao biết bố thí, đừng chi gia không chữ, đừng nó nãy thì nó lại rồi không. Chứ còn những cái tục có từ từ pháp pháp mình chi, mình phàm phu mình làm chưa xong mình lại làm Phật thánh, không học coi cho biết, học chút hiểu thôi, hiểu không? Nhưng mà chưa hấp pháp. Quý vị mà muốn nghe kinh Hoa Nghiêm thầu Đức A Di Đà giảng hay vô cùng, Đức Quan theo một tá sẽ làm thấy chứng minh cụ thể cho quý vị biết là phải sống về kia, cầu về kia trước đi, mô Phật thì đó. Chứ giờ nghe thầy giảng không hay, hiểu không? Nghe cả ngày ngày Phật thượng không phải tịnh không thì chịu nghe nghe Tương Hóa cũng là chuyên giảng Hoa Nghiêm đó. Hồi xưa thầy mới học, thầy bộ Hoàng chưa tiếng Tàu chưa đọc được mà thầy đã mua một bộ Hoa Nghiêm và thầy giảng một góc như nè, giảng mấy năm trời đó, mà lúc cuộc rồi bố thí cho chùa khác, cúng dường cho chùa khác mất rồi, hiểu không? Chưa có dịp đọc. Thì đúng rồi, không, không hỏi, như vậy cái đó là để cho một người có một trình độ cao. Bây giờ mình không tham chỉ, mình ăn từ từ. Ăn cơm cũng vậy. Hết cái bụng cơm này, xong rồi bụng cơm kế tiếp, đừng mốt. Ngay chưa hết, cũng không nhất. Dội là ngay cũng không thai. Nó nghẹn cổ, cô ơi. Nó nghẹn cổ, chết bộ thịt mà chết. Không bộ thịt thì không nghẹn cổ mà chết. Thành ra đừng có nói, không. Nhưng mà có những người họ tham nhanh, tham nhiều. Thì không đi vào ngoài đạo. Không? Mình cứ từ từ. Thì bây giờ thì không sao, các thầy cứ theo thầy đi thì năm 10 năm không đang giảm đỡ, khỏe không? Không sao đâu, già nhưng mà khỏe mà, khỏe mạnh rồi. Rồi, ủa, đến đâu rồi? Trong A Tăng kỳ kiếp thứ hai đã có thể bố thí tất cả tài sản đã được tiến bộ rồi, tức là món nào cũng cho được, nhưng vẫn chưa thể bố thí trong tất cả thời gian. Trong tất cả thời gian này đó, thầy phải nghiên cứu lại có những thời gian như thế nào là cực tạc thời gian, hoặc bố thí đến tất cả chúng sinh, tức là vẫn còn cái tâm phân biệt. Đến A Tăng kỳ kiếp thứ hai rồi vẫn còn có tâm phân biệt, hiểu không? Thành ra đôi khi đó người thánh mình nói dụ như bậc sơ địa trở lên là thánh rồi, nhưng mà thật sự chưa tính hoàn toàn với Đức Phật thì nó vẫn còn tâm phiền não và phân biệt. Người mình thích mình vẫn cho họ bố thí họ nhiều nhiều hơn, mà mình vẫn vui vẻ với họ mình ấy, còn người mình không thích mình vẫn có thể nên là không có phải mình làm gì họ, nhưng mình giận nhẹ mình xua rất là bỏ hơi họ thì như vậy, hiểu không? Đến A Tăng kỳ kiếp thứ ba, ở trong A kiếp hai giai đoạn này gọi là học, đến A Tăng kỳ kiếp thứ ba có thể bố thí tất cả tài sản, bố thí trong tất cả thời gian, và bố thí đến tất cả chúng sinh, đây gọi là. Mà thầy nói như vậy, thì khi thầy nói mình
có cái giai đoạn này chưa chắc.
Có thể có những người ngồi đây
mà đã trong giai đoạn này rồi, tính rồi.
Nên mình đừng có nghĩ là ai cũng phàm thường phàm phu đâu, hiểu không? Nhiều khi quý vị đã chứng sơ tín rồi thì cũng chưa biết, hiểu không? Nó sơ tín hay là gì đó chưa chắc, cũng chưa có phàm phu, chưa có thần thông, cũng chưa có cái mà nhìn thiên nhãn thông này nọ, chưa có đâu, hiểu không? Cái đó phải lên trên cao kìa,
cao lắm.
Không sao đâu, đừng có ngã. Thì bởi vì thầy nó muốn kinh doanh không, thì bây giờ chỉ có định đạo A Di Đà là có đường tắt. Muốn được thần thông, muốn được trí tuệ, muốn được vô sinh pháp nhẫn, muốn được bất thối chuyển địa, thì chỉ có tịnh độ Đức A Di Đà cung cấp tất cả sở cầu, tất cả những điều mong cầu của quý vị. Tại sao không chịu tha thiết như vậy? Phải không? Con đường Đức Phật đã phương tiện như vậy, thiện xảo như vậy, bày một con đường rất là cho mình có thể tháo tất cả mình muốn mà tại sao không vậy? Không khởi tâm tha thiết được cũng khổ. Thầy bây giờ thầy cũng nghĩ kỳ cục, tại sao thầy cũng không khởi tâm tha thiết? Chắc là chúng biết sao không? Nghiệp nặng mà thôi, chỉ có sự nghiệp mình quá nặng. Cái nghiệp mình có sự tham luyến mình ta bào quá mạnh. Nó cần thành một cái sợi dây nó cột mình lại chứ không có gì hơn. Mình vẫn còn tham luyến ta bào rất nhiều. Thật là vậy. Tại sao như vậy? Mình ở đây quá lâu rồi, thiệt sự đây là quê hương của mình lâu quá rồi. Phải không? Thành ra mình muốn đi chỗ mới, thiệt sự đây kêu mình đi ở đây quen đi, mình đi ở thứ ba tháng mình còn trần chờ, nó muốn chi phải không? Muốn chi mình về cổ xa xong cực lạ thì nó sao? Phải không? Nhưng mà không sao đâu. Đức Phật có phương tiện thiện xảo khác để giúp mình. Bây giờ chỉ làm sao mà cái tâm Bồ Đề xong rồi, cố gắng phát tâm Bồ Đề chân thật. Thì năm nữ Bồ Tát lúc tu tập hạnh bồ bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tiến thiền định trí tuệ gọi là học, đến lúc tất cả đều viên mãn gọi là quả. Tức là nói tóm lại, tu hạnh bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tiến thiền định trí tuệ, thì nếu mà có thể diễn dịch cho nó thì như mình Bồ Tát chưa có thể bố thí tất cả tài sản, bố thí trong tất cả tài thời gian, bố thí đến tất cả chúng sinh, thì bây giờ Bồ Tát nhẫn nhục này cũng có thể rằng tôi trì giới thì như trì giới trong tất cả thời gian, thì giới đối với tất cả chúng sinh hay trì giới này nọ, thì có thể diễn dịch tương tự như ở trên, hay là tinh tiến trong tất cả thời gian, rồi hay là nhẫn nhục trong tất cả thời gian tâm tinh tiến, hay là nhẫn nhục đối với tất cả chúng sinh, hay nhẫn nhục đối với tất cả gì nó hoàn cảnh như vậy, thì có thể tương tự diễn dịch giống như cái câu nói về bố thí. Thấy không? Ví dụ như có lúc mình nhẫn nhục được, có những đối tượng mình nhẫn nhục được, con mình thương nó nói câu nào mình nhẫn nhục được, bởi vì mình thương. Còn cái người kia mà mình không thương mà họ nói câu tương tự thì mình nổi giận, và bởi vì mình không thương họ. Nên mình đó có những đối tượng mình nhẫn được, và có những đối tượng mình không nhẫn được. Hay con mình bệnh, thì mình cái nào thay là người mình thương mình bệnh thì mình có thể chăm sóc ngày đêm rồi, không ăn không ngủ. Nhưng mà người khác bệnh thì mình mới ra thông luyến qua loa hỏi vài câu mình bỏ đi về, giả sử họ bắt đầu hỏi mình có thể giúp được không, là bắt đầu nhăn nhó khó chịu. Thấy không? Cái đó là tức là mình còn tâm mà sân mà sơ. Thì tất cả đều viên mãn thì gọi là quả. Rồi đến đây đi ha. Nó con đường Bồ Tát đạo nó dài lâu, nó nếu mình không có những cái tại sao mình cần phải tu nhẫn nhục là gì? Nhẫn nhục không phải đối với nhẫn nhục đối với người khác, mình nhẫn nhục là nhẫn cả cái con đường đi, phải chịu khó nhẫn, đừng có thấy nó lâu mà nản, đừng có thấy nó khó mà sờn lòng. Nhưng bây giờ mình phải tạo cái ý nghĩa được đời mình. Thưa thì mình sống vì mình sống vì cái của mình, bây giờ mình bắt đầu mình kể người khác. Rồi mình tìm cái ý nghĩa trong cái sự mà làm lợi ích chúng sinh. Thấy không? Rồi mình tìm sự tri thức, thầy trò, bạn bè nhắc nhở nhau về con đường đó. Thấy không? Ví dụ như quý vị thấy thầy rất còn nhiều khuyết điểm. Nhưng mà phải công nhận là thầy là người nhắc nhở chị về con đường phát này, nhắc nhở gì con đường Bồ Đề này, nhắc nhở quý vị luôn luôn đó là đề cao tính cảnh giác cho quý vị, thấy không? rồi bây giờ giảng cũng giảng gì hả? Thế nè, ở đây nhà kho được kể từ cái nhà cổ xưa có một người tu tiên trên núi học được pháp thuật. Ông một người tu tiên phải không? Ông học được pháp thuật có thể khám phá tất cả ngọc ngà châu báu chôn dưới đất lâu năm. Ông nhìn lên dưới đất, ông giống như trong trong kinh Hoàng Nghiêm con vị thần đó, không? Ông chủ tạm thần chứ, không? Chủ tạm thần, ông nhìn con mắt ông nhìn đâu là ông kho tàng ông ở dưới đất chỗ nào mỏ vàng mỏ bạc đều thấy hết. Hay là thần thủy hoàng chôn hồi xưa chôn vàng ngọc ở đâu cũng là bí mật, cái máy cũng nhìn cũng thấy nữa, không cần bây giờ nó dùng cái máy radar gòn dò không. Giờ những nhận con người đã có lòng tham và tìm cách nghĩa là tìm cũng như nó bây giờ nó những cái tàu hồi xưa mà chở vàng từ bên Âu Châu qua Mỹ hay chở từ Âu Châu về mà đóng ở Đại Tây Dương thì nó mò được hết. Không ổn đâu, từ thành mấy năm trước mấy tháng trước thì nó đang tìm cách nó đang không biết cái tàu nó chở vàng của miền Nam nước Mỹ nè, không Tây Ban Nha nó chở đâu đó, vì nó đang tìm cái đang câu lên mở ra là tài sản là mấy cái công ty mà nó chuyên môn làm gì đó, không? Thì đâu có nước nào đòi được cái là của vô chủ mà họ làm vào cái đó. Thì ông thiên này ông tu pháp thuật ông thấy được con mắt như này, nhìn được cái kho tàng như đó, không chuyện này.